Hôm nay chúng ta đến phần số 4 hay là lần số 4 học hỏi về sự tha thứ từ nơi Chúa ở trong lời cầu nguyện. Và như tôi nói, lời cầu nguyện này là một thường Chúa đưa ra để chúng ta hiểu biết lẽ đạo căn bản của đời sống của chúng ta về thứ tự ưu tiên, về tất cả những điều chúng ta sống dưới sự đo lường đời đời của Đức Chúa Trời để thành đạt ý muốn của Chúa. Cho nên chúng ta muốn đặt để một lần nữa hôm nay sự đo lường rất chắc chắn và đòi hỏi chúng ta sự chú ý của tâm lòng đối với lẽ thật của Chúa. Chúng ta đọc trở lại trong Luca đoạn 11. Có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Và đây là câu mà chúng ta suy nghĩ: Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Sách Ma-thi-ơ đoạn số 6 câu số 9 trở đi. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu các ngươi không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng không tha lỗi cho các ngươi. Tôi nói chúng ta đến phần thứ tư học hỏi về sự tha thứ của Chúa, kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Và chúng ta cũng quen thuộc với lại phần giảng bài của chúng ta, cho nên chúng ta chú ý tới phần giảng bài để tiếp tục. Chúng ta đã học về ba phần trước về phần cầu nguyện trong sự bình an với Chúa. Chúng ta đã đến về sự hiểu biết tội lỗi, sự hiểu biết của sự thiếu sót của chúng ta trước mặt Chúa, sự hiểu biết của những chuyện chúng ta lỡ lầm mà làm hay là lỡ lầm không biết để phải làm. Và đó là một cái chỗ tội lỗi mà chúng ta được lời của Chúa làm cho nhạy bén. Chúng ta cũng đến và hiểu về tội lỗi, đó là những cái chuyện chúng ta cố ý làm những điều Chúa cấm và chúng ta tránh không làm những điều Chúa sai phái. Và đó một lần nữa chúng ta tới và hiểu rằng đó là tội lỗi của chúng ta trước mặt Chúa. Và chúng ta nhìn vào cái thái độ vô luật, thái độ không quan tâm đến Chúa, đến đạo Chúa, đến mục đích của Chúa, đến lề lối của Chúa. Nhìn vào thái độ của chúng ta cũng nhận biết chúng ta đầy tội lỗi. Và Chúa cộng tất cả những điểm đó lại để nói rằng có một cái hậu quả luôn luôn xảy ra khi chúng ta phạm tội, và nó cộng lại thành một cái nợ rất lớn trước mặt Chúa Trời. Chúng ta hiểu biết về vấn đề tội lỗi. Thứ hai, chúng ta cũng đã đến và hiểu biết về vấn đề tha thứ từ nơi Chúa. Nhu cầu của chúng ta có trước mặt Chúa về sự tha thứ, Chúa đáp ứng nhu cầu đó bằng sự ban ơn kỳ diệu của sự tha thứ dồi dào của Ngài. Thứ nhất, ở trong sự tha thứ cứu rỗi. Chúng ta nói sự tha thứ cứu rỗi là khi Chúa, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì sự hy sinh Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và khi con người có tội như chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì Đức Chúa Trời tuyên bố rằng chúng ta hoàn toàn được tha thứ. Chúng ta trở thành gọi là được xưng nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Và sự tha thứ này đến không có cái gì từ nơi chúng ta, không vì cái lý do gì nơi chúng ta, nhưng đến hoàn toàn bởi vì Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên trên con người và công việc của Chúa Giê-xu làm tại thập tự giá, Đức Chúa Trời tha thứ những tội quá khứ của chúng ta, những tội hiện tại của chúng ta, những tội tương lai của chúng ta, và tha thứ một lần đủ cả, toàn vẹn đời đời, không bao giờ nhắc lại, không bao giờ đặt để chúng ta phải đối diện với án phạt tội lỗi nữa. Cho nên bây giờ không còn sự đoán phạt cho bất cứ người nào ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta hiểu điều đó. Chúng ta đồng thời hiểu rằng có phần tha thứ nữa mà Chúa nói, giống như là Chúa nói với Phi-rơ, đó là người đã được tắm một lần rồi nhưng mà cần phải rửa lại, thì sự rửa sạch đó là phần tội lỗi mà ngăn chặn sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Ngăn chặn sự liên hệ của chúng ta với Chúa, ngăn chặn đời sống hữu hiệu cho Chúa. Cho nên phần thứ hai, đó là phần mà chúng ta phải chú ý hôm nay. Chúng ta đã nói về vấn đề đến xưng tội cùng Chúa. Xưng tội là cái dấu hiệu của sự ăn năn hay là sự bày tỏ ở bên ngoài của sự thực hữu ăn năn ở bên trong. Nhưng hôm nay chúng ta tới phần số 4, đó là chúng ta để có thể đo lường sự tha thứ của chúng ta nhận được từ Chúa. Thì Chúa nói có một điều, đó là chúng ta bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Chúng ta bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Nếu chúng ta chỉ nói là bằng lòng sống tha thứ thì nó cũng dễ hiểu rồi. Nghĩa là ráng cố gắng sống tha thứ. Nhưng mà đó không phải là cái điều Chúa nói. Chúa nói là bằng lòng sống tha thứ và bày tỏ trong điều đó là chúng ta có cái bản chất như Chúa, từ nơi Chúa, sự tái tạo từ nơi Chúa, bằng lòng sống tha thứ nơi Chúa. Tôi muốn nhấn mạnh một tí xíu về nguồn cội của bài cầu nguyện này để chúng ta thấy rõ hơn. Đó là không phải chỉ là sự cầu nguyện của chúng ta mà thôi, nhưng chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện với sự liên hệ với Chúa. Cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa, cho nên chúng ta tới thưa với Chúa là Chúa là Cha, Chúa là cha của chúng ta, và trong sự liên hệ với Chúa là cha, và trong sự liên hệ của chúng ta với những người anh em trong Chúa, cha của chúng tôi. Sự cầu nguyện đến trong sự liên hệ đó và nó thiết lập rằng chúng ta đã được sự cứu rỗi. Tại vì những người không có sự cứu rỗi thì không thể cầu nguyện và không thể cầu nguyện theo bài hướng dẫn này của Chúa. Vì Chúa không nghe lời cầu nguyện của những người không thuộc về Chúa, chỉ có sự ăn năn xưng tội đến với Chúa để được cứu rỗi mà thôi. Cho nên thiết lập đầu tiên đó là đây là bài cầu nguyện hướng dẫn cho những người tin Chúa, những người thuộc về Ngài. Và ở nơi đó đặt để thứ tự ưu tiên của chúng ta. Trước hết là sự ưu tiên của chúng ta chú ý đến Chúa và sự thánh khiết của Chúa. Cho nên chúng ta chú ý tới sự vinh hiển của Chúa là sự đeo đuổi lớn hơn hết của đời sống của mình. Và khi chúng ta đeo đuổi Chúa và sự vinh hiển của Chúa và coi đó là trọng tâm của đời sống, thì chúng ta biết rằng mình có một cái mục đích rất lớn. Mục đích đó được bày tỏ ra trong nước của Chúa, sự đeo đuổi của Chúa. Cho nên nó là lại Chúa xin nước cha mau đến. Xin nước cha mau đến, con sống cho nước của Chúa bây giờ. Con không sống cho những chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì của cuộc đời này nữa. Những điều đó cha ở trên trời đã biết rồi. Rồi con cầu xin rằng Chúa cho con sống đúng theo mục đích của Chúa, để theo ý định của Ngài. Khi mình cầu nguyện cho mục đích của Chúa thì mình hiểu rằng Chúa có cái ý định của Chúa thiết lập cho hội thánh, cho những người khác, và cầu nguyện rằng ý của Chúa được thực hiện trong đời sống của mình cũng như trong mọi nơi khác. Cho nên ý cha được nên trong đời sống của chính chúng mỗi chúng ta. Và khi sống cho sự vinh hiển của Chúa, trong sự liên hệ của Chúa, trong mục đích của Chúa, làm theo ý Chúa, thì chúng ta tùy thuộc hoàn toàn nơi Chúa và tùy thuộc ngay cả trong từng miếng ăn hàng ngày. Cho nên chúng ta tới với Chúa và thưa rằng lại Chúa, xin cho chúng con ngày nào đủ bánh ngày ấy. Dẫu là tủ lạnh của chúng ta có đầy hay là trống rỗng thì chúng ta cũng biết rằng đầy hay trống rỗng nó đến từ tay của Chúa. Và chúng ta mỗi ngày thưa với Chúa rằng con tùy thuộc nơi Ngài. Và khi chúng ta nói con tùy thuộc nơi Ngài về vấn đề phần thân xác, cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta còn biết nhiều hơn nữa, cái nhu cầu lớn hơn nữa, đó là con tùy thuộc nơi Chúa về phần tâm linh. Cho nên phần cầu nguyện là xin tha tội lỗi của chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đó là chúng ta đến với bài học về sự tha thứ từ nơi Chúa những hôm nay. Và chúng ta đã học về cái phần xin tha tội lỗi chúng tôi, chỉ câu đó mà học hết 3 tuần. Bây giờ chúng ta tới câu vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Ở đây đó, khi chúng ta đối diện với phần kinh thánh này, chúng ta làm như không thấy, làm như không hiểu, làm như không nối kết được cái chuyện ngay trước mặt của mình. Ngay cả chuyện mình đọc mình cũng không tin cái chuyện mình đọc nữa, chứ đừng nói là thực hành. Mình đang đọc cái gì? Xin tha tội lỗi chúng tôi. Sao nữa? Vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và ở trong Matthew thì nếu mà chúng ta đọc lại là xin tha tội lỗi chúng tôi thì sao? Như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Rõ ràng là Kinh Thánh đặt để chúng ta ở đây, nó không phải là xin Chúa tha tội cho con chấm, xin Chúa tha tội lỗi của con phạm chấm, con đến để xin tội cho Chúa chấm, không có. Chúa nói là có một cái điều kiện được đặt ra ở đây, có một cái điều kiện để có thể nhận được sự tha thứ của Chúa. Và điều kiện này nó làm chúng ta ngạc nhiên và có nhiều khi chúng ta bối rối, vì nó làm cho đầu óc chúng ta không có định rõ là Chúa đang nói về sự tha thứ nào. Tại vì ở trong tất cả những cái lời cầu nguyện khác đó, không có cái nào có điều kiện hết. Không có nào có điều kiện hết, trừ ra về vấn đề tha thứ. Thì Chúa nói trong cái sự tha thứ ở đây có một cái điều kiện. Cái điều kiện đó thì Chúa nói rằng đừng có tới mà cứ tưởng rằng, mong đợi rằng Chúa sẽ tha thứ cho ngươi, cho anh chị em, mà nếu mình không tha thứ người khác. Chúa nói có cái điều kiện đó là khi con tới cầu nguyện rằng xin tha tội cho con, thì nó có cái nối kết kế tiếp đó, chứ nó không ngừng lại chỗ đó. Vì sao? Vì con tha thứ kẻ nghịch cùng lại con, tha kẻ mít lòng của con có giải quyết các vấn đề ở trong sự tha thứ của Chúa. Cho nên ở đây đó, chúng ta nhớ rằng Chúa đang nói những lời này với những người tin Chúa, những môn đồ của Chúa. Cho nên tôi đã thiết lập đó là những người tin Chúa đó, sự tha thứ của sự cứu rỗi mà Chúa ban cho đó hoàn toàn đến từ Chúa, hoàn toàn bởi ân điển của Chúa. Không có gì ra từ chúng ta, không có tùy thuộc gì nơi chúng ta, nghĩa là không có điều kiện nào đặt cho chúng ta. Sự tha thứ của sự cứu rỗi là vì Chúa đã chọn và lập, và Chúa đã tìm và cứu, và Chúa qua Chúa Chúa Giêsu ban sự cứu rỗi đó trong ân điển của Ngài cho chúng ta những người nhận. Vì thế ngay cả sự ăn năn, Kinh Thánh cũng nói đến từ nơi Chúa trong công vụ đoạn 5. Ngay cả đức tin để mà tin Chúa cũng đến từ Chúa, Ephesos đoạn 2. Tất cả những điều mà chúng ta có để nhận sự đức tin đều đến từ Chúa hết. Và sự tha thứ của Chúa là vì công việc của Chúa Cứu Thế Giêsu, trên sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu, không tùy thuộc nơi chúng ta. Và vì thế sự tha thứ đó hoàn toàn trọn vẹn, một lần đủ cả, đời đời không bao giờ chấm dứt, không bao giờ thay đổi, và chúng ta sẽ không bao giờ mất cái sự tha thứ đó. Cho nên chúng ta phải hiểu cái điều đó. Nhưng mà điều thứ hai là sau khi chúng ta được tha thứ rồi, thì như là Chúa nói với lại Phi-rơ đó, sau khi ngươi đã được tắm rồi, ngươi phải rửa tay, ngươi phải rửa. Tại vì sao? Vì ở trong cái chỗ đó nó tiếp tục ở trong cái sự liên hệ với Chúa, trong cái đời sống đeo đuổi mục đích của Chúa, được Chúa sử dụng hữu hiệu cho Chúa như thế nào đó, nó tùy thuộc và nó đặt để ở trong cái lời cầu nguyện ở đây là mỗi ngày, mỗi thì giờ chúng ta tới và thưa với Chúa rằng xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Thì Chúa nói rằng chưa đâu, đây là cách con phải hiểu, các ngươi phải hiểu là khi con cầu nguyện, khi đến cầu nguyện phải hiểu rằng khi sự tha thứ cứu rỗi là sự tha thứ nhưng không, ban cho hoàn toàn bởi Chúa, từ Chúa, trong Chúa, qua ân điển của Chúa mà thôi. Thì sự tha thứ liên hệ với Chúa là sự tha thứ có điều kiện. Chúng ta cần ghi cái đó xuống. Tại vì chúng ta hồi nào giờ cộng cả hai cái với nhau rồi cứ lộn giữa cái này cái kia, hóa ra là không có rõ để mà sống cho Chúa như thế nào. Sự tha thứ của sự cứu rỗi không điều kiện. Vì đặt trên căn bản của công việc Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực hành cho chúng ta, tội lỗi của chúng ta đã được Chúa tha, chúng ta được xưng nghĩa bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì sự công nghĩa của Chúa được ban cho chúng ta cách nhưng không. Cho nên sự tha thứ đó hoàn toàn bởi ân điển, cách nhưng không, vô điều kiện. Nhưng mà Kinh Thánh dạy, và khi chúng ta sống bày tỏ lòng ăn năn đó, thì sự tha thứ của Chúa để mà phục hồi chúng ta hàng ngày trước mặt Chúa, để sử dụng chúng ta trong ý của Chúa, để ơn của Chúa tuôn tràn trong đời sống của chúng ta như đáng phải có, thì sao? Thì sự tha thứ đó có điều kiện. Sự tha thứ đó có điều kiện. Sự tha thứ trong liên hệ với Chúa có điều kiện. Nếu mà mình đọc nãy giờ mà chưa rõ đó, thì bây giờ phải đọc lại. Xin tha tội lỗi chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Rồi bên kia nói lại, xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Nhưng mà mấy cái câu đó so sánh này kia Chúa cũng sợ mình chưa hiểu. Cho nên vừa nói xong bài cầu nguyện chung thì Chúa nói, vì chỉ có một điều kiện cho nên ta nhắc lại cái điều kiện đó trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 14. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho ngươi. Xoay cho người bên cạnh và hỏi, có gì khó hiểu trong hai câu đó không? Có cái gì mập mờ nữa không? Nghĩa là rõ ràng đây là điều kiện cái gì? Nếu thì mà, nếu không thì không mà. Nghĩa là sự cấu tạo của văn phạm nó không có cho chúng ta nhảy cái đường nào khác hơn. Đó là nếu chúng ta tha thứ thì chúng ta được tha thứ. Nếu chúng ta không tha thứ thì chúng ta không được tha thứ. Không có đường nào khác hết, không có cách nào hiểu hơn. Vậy mà nhiều người lại nói, đâu phải đâu, Chúa đâu có nói vậy đâu. Nếu mà Chúa không nói vậy thì Chúa nói cái gì? Chúng ta cần đọc lại lần nữa không? Và đây là cái chỗ của người tín đồ vì sao? Vì ở đây nó đụng tới chúng ta một cách thâm sâu. Đó là như tôi nói, đây là không phải về vấn của sự cứu rỗi. Nhưng ở đây nói về sự thông công với Chúa, sự hữu hiệu trong đời sống đức tin cho Chúa, sự sử dụng mà Chúa ban cho đời sống của mình cho mục đích của Chúa. Ở đây nó có một cái điểm hoặc là nối kết hoặc là cắt ly. Ở nơi chỗ này là một là mình nối kết với sự sống của Chúa ban cho trong sự thông công với mục đích, với sự sai phái của Chúa và tất cả quyền năng của ân sủng của Chúa tuôn chảy. Thì nó nối ngay là nó nối cái chỗ này đây nè. Nó nói cái chỗ mà lại cha xin tha tội cho con như con tha kẻ phạm tội cùng con đó. Hoặc là nó ngừng ngay cái chỗ đó, nó không có cái gì, nó không có gì tuôn chảy nữa. Nó ngừng lại hết tất cả mọi sự liên hệ với Chúa, sự sử dụng của Chúa, quyền năng của Chúa, hữu hiệu của đời sống, mục đích đời sống, ảnh hưởng đời sống. Nó ngừng hết lại tại chỗ này. Vì sao? Vì Chúa nói ta sẽ không tha. Ta sẽ không tha nếu có người không tha. Mà nếu mà Chúa không tha thì không có cái gì xảy ra nữa hết. Và đó là chỗ mà mình cần đối diện một cách rất cần kiếp cho đời sống của chúng ta. Vì tôi biết chắc rằng, có đoán chắc rằng, gần như chắc chắn rằng, chúng ta chưa bao giờ đối diện với vấn đề này. Ở đây là điều kiện để sống trước mặt Chúa. Và đây là điểm ngạc nhiên là trong tất cả mọi tội lỗi đều làm ngưng động. Đều làm ngưng động, sự giao thông của chúng ta với Chúa đều bị gãy đổ. Sự vui mừng ở trong Chúa nó sẽ mai một đi, thiếu vắng đi bất cứ tội lỗi nào. Và Chúa nói bất cứ tội lỗi nào đều có thể đến với Chúa, tội lớn, tội nhỏ, bao nhiêu lần cũng được hết. Nghĩa là Chúa sẽ ban cho ân điển tha thứ dồi dào. Và nếu chúng ta xưng tội mình cùng Chúa thì Chúa nói là sao? Chúa là thành tín để mà sao? Tha thứ mọi tội của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tới đó thì Chúa nói là đó là cái lời hứa. Nhưng mà cái lời hứa không có nghĩa là không có điều kiện. Cái lời hứa nó trên cái điều kiện. Nếu thì, nếu không thì không thì đó. Chúa nói là cái lời hứa nó có cái điều kiện. Đây là một lời hứa trong điều kiện. Và lời hứa trong điều kiện là chúng ta phải tha thứ cho nhau. Còn không, không có sự tha thứ gì hết. Điều rất đáng ngạc nhiên cho chúng ta. Và ở đây là cái chỗ phân biệt. Mà tôi muốn nhấn mạnh thêm một tí nữa ở đây, đó là khi Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện thì Chúa nói là khi các ngươi cầu nguyện thì nói như thế này, khi các ngươi cầu nguyện thì hãy cầu nguyện như thế này. Nghĩa là Chúa giải thích như thế này là không phải chỉ tới nói cái miệng thôi. Ta muốn ngươi hiểu vấn đề. Vì đây không phải là chỉ là cái bài cầu nguyện chung đứng lên để đọc. Đây là cái cách để mà đến với Chúa, sống trong Chúa. Khi mà Chúa nói là tìm kiếm Chúa trước hết, danh Chúa là thánh, nước Chúa được đến, ý Chúa được nên, không phải là chuyện mình nói mà chuyện mình sống đó, thay đổi cái thứ tự ưu tiên của mình để như vậy. Khi mình thưa với Chúa, lại Chúa, con tùy thuộc nơi Chúa, thì thái độ sống đó nó phải bày tỏ ra hàng ngày. Thì Chúa nói là khi đến cầu nguyện thì không phải chỉ đến nói là xin Chúa tha tội thôi. Chúa nói điểm cần thiết ở đây ấy, đó là các ngươi phải hiểu có điều kiện. Và khi tới đó, phải nhắc lại cái điều kiện đó. Một phần của sự cầu nguyện của mình phải nhắc lại là có điều kiện, là mình biết là có điều kiện, nhắc lại cái điều kiện đó là gì, và đo lường đời sống mình coi có làm đủ cái điều kiện đó không, thì mới nhận được lời hứa. Cái thánh nói rõ mà, khi các ngươi tới thì nói với Chúa sao, xin Chúa tha tội chúng tôi, không, Chúa nói không ngừng nói được. Vì sao tôi có thể tới với Chúa để xin Chúa tha tội? Vì tôi có làm cái phần điều kiện của Chúa, đó là vì chúng tôi cũng tha tất cả mít lòng mình. Thành ra đây là khi tới cầu nguyện thì Chúa nói sao? Phải hiểu vấn đề, phải hiểu điều kiện và phải nói cái vấn đề điều kiện đó ra. Nghĩa là khi tới với Chúa cầu xin Chúa đó là không phải chỉ suy nghĩ tới tội của mình, nhưng mà suy nghĩ tới mọi sự liên hệ của mình với người khác. Và áp dụng cái nguyên tắc của ân điển của Chúa đã ban cho mình trên cái sự liên hệ của mình với người khác. Thì Chúa nói là mình sẽ kinh nghiệm được cái sự chữa lành, nối kết lại với Chúa và tất cả mọi điều Chúa đã ban cho. Cho nên đây là chỗ chúng ta đo lường. Như chúng ta nói chữ vì, phải không? Chúng ta nói chữ vì, cái lý do khi mình xin điều gì thì hỏi tại sao, thì mình cho lý do tại sao để mà con cần điều đó. Lý do con xin Chúa tha tội cho con vì con có làm, thực hiện công việc ân điển của Chúa. Matthew đoạn số 6 thì dùng chữ như. Chữ như là chữ so sánh. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi. Và nhiều khi mình đọc cái này mình sợ lắm. Mình nói là xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội người cùng chúng tôi. Chúa nói là đã nói y cái ý nghĩa của cái chữ đó, là hai cái nó phải giống nhau. Đó là sự tha thứ của chúng ta hoàn chỉnh với người khác, thì sự tha thứ của Chúa ban cho chúng ta cũng hoàn chỉnh như vậy. Đó là mình tới với Chúa mà nói là Chúa hứa là Chúa sẽ tha thứ cho con. Bây giờ đó, Chúa coi này, con đã tha thứ theo cái ý của Chúa, theo lời dạy của Chúa, theo điều mà Chúa dạy cho con. Thành ra bây giờ con đến để nhận lấy cái sự tha thứ của Chúa ban cho. Và Chúa nói hễ ai tới trong thái độ đó, với điều kiện đó, thì chắc chắn sẽ nhận được sự tha thứ của nơi Chúa, bất cứ tội nào, bất cứ điều gì mình xưng nhận ra với Chúa. Cho nên thưa anh chị em, chỗ này là chỗ có phải chúng ta cần ngừng lại hiểu, không phải chỉ hiểu cái nghĩa mà hiểu trong cái phần áp dụng đó. Tại vì chúng ta ngừng lại thường xuyên xin tha tội lỗi cho chúng tôi chấm, xin Chúa tha thứ cho con chấm, rồi bước ra không thấy cái quyền năng tha thứ, cũng không thấy sự thay đổi, cũng không thấy cái gì trong đời sống mình, cứ cầu nguyện vậy rồi nó không tới đâu hết, nó cứ chạy vòng vòng hoài. Và Chúa nói vì sao? Vì đó đâu phải cách Chúa dạy mình làm. Chúa dạy rằng vấn đề tha thứ tiêu biểu một điều là như thế này, nó tiêu biểu phẩm chất hay là cái bản chất của tấm lòng. Khi Đức Chúa Trời cứu chúng ta trong Chúa Giêsu Christ, Chúa không chỉ tha tội chúng ta, lấy huyết của Đức Giêsu Christ tẩy sạch lòng của chúng ta rồi để cái tấm lòng y như vậy chỉ trắng trong mà thôi, không. Chúa đổi lòng, Chúa biến lòng, Chúa ban cho chúng ta một bản chất mới. Chúng ta phải sanh lại trong Đức Thánh Linh thì mới gọi là sự cứu rỗi, không? Đâu phải là thanh tẩy không? Cái chữ thanh tẩy nó tóm gọn lại là chữ được cứu rỗi, được đổi mới, là một sự tái tạo mới cho Chúa, là sự sanh lại ở trong Chúa, đời sống mới trong Chúa. Nghĩa là chúng ta có một cái bản chất mới. Ở trong Phi-líp nhì đoạn 1 thì nói rằng chúng ta chia phần của bản chất Đức Chúa Trời. Cho nên cái bản chất mới này đó, nó phải được chứng minh, nó phải được bày tỏ ra. Và Chúa nói rằng cái bản chất của Đức Chúa Trời là Chúa là đấng hay thương xót, và Chúa là đấng hay tha thứ. Và Chúa nói cái bản chất mà Chúa tái tạo trong chúng ta cũng là bản chất hay thương xót và hay tha thứ. Hay thương xót và hay tha thứ. Cho nên chúng ta nói như thế này, những người được tha thứ là những người sống tha thứ. Đó là nếu mà chúng ta là những người nói rằng tôi được tha thứ, thì cái bằng chứng của cái sự tôi được tha thứ là tôi là người tha thứ. Còn mà tôi không tha thứ là tôi chứng minh là tôi chưa bao giờ được tha thứ. Đó là điểm so sánh ở đây. Đó là không phải là Chúa đòi hỏi chúng ta cái điều kiện. Chúng ta phải có công đức tha thứ thì Chúa mới bên này, nó tính đúng điểm rồi, bây giờ Chúa mới tha thứ. Không, Chúa nói rằng những người được tha thứ là những người ăn năn thật. Những người ăn năn thật là những người hiểu ân điển thật. Những người hiểu ân điển thật khi đến với Chúa biết rằng mình là người có tội và trông mong ơn thương xót của Chúa. Cái người hiểu sự ân điển đó đó là những người sao? Là những người sống trong ân điển. Cái người mà nhận ân điển thực sự tha thứ là những người sống trong ân điển. Và khi người sống trong ân điển của sự ăn năn thì sao? Thì rõ ràng là nó sẽ bày tỏ ra trong đời sống người đó, bản chất của người đó. Tại vì như tôi nhắc lại đó, là khi Chúa tha thứ không phải là Chúa chỉ phán một lời xưng nghĩa là chúng ta được tha thứ hoàn toàn, mà thôi Chúa tái tạo lại trong chúng ta một bản chất mới. Và bản chất mới đó phản ảnh chính Đức Chúa Trời. Lần trước khi chúng ta ngừng lại đây thì chúng ta nói về sự ăn năn. Chúng ta đang ở giữa câu ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn thứ 7. Xin chúng ta trở lại điều đó vì Phao-lô đang phân biệt hai điều. Ông nói là có sự ăn năn thật và sự ăn năn giả. Nếu mà chúng ta nói rõ ràng như vậy, có sự khóc lóc thật, có sự khóc lóc giả, có nước mắt thật và nước mắt cá sấu, nếu mà chúng ta dùng chữ của mình. Đó là sự ăn năn đó phải đến từ Đức Chúa Trời, nó mới là sự ăn năn thật. Có những cái sự đau buồn mà nó chỉ đến trong cảm xúc con người thì nó lại đem tới cái sự chết chứ nó không đem tới sự sống. Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 9 tới câu 10. Thật anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Câu số 10, vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời thì sao? Sanh ra sự hối cải và sự hối cải dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian thì sanh ra sự chết. Ông nói là sự cảm nhận tội lỗi của mình khi chúng ta bắt đầu tới vào sự than khóc, lương tâm trách móc tấm lòng của mình và mình tới với Đức Chúa Trời đó, thì nó bắt đầu từ cái chỗ nhận biết tội lỗi, đau buồn về tội lỗi, than khóc về tội lỗi đó dẫn tới sự ăn năn thật. Mà cái sự ăn năn thật đó, đó thì sao? Dẫn đến sự rỗi linh hồn, salvation, dẫn tới cái sự giải quyết tội lỗi với Đức Chúa Trời. Nó có một cái kết quả là sự ăn năn thật dẫn tới sự giải quyết tội lỗi. Còn vấn đề mà chỉ đau buồn theo cái kiểu cảm xúc của thế gian thì chỉ dẫn cho chết và làm cho chết hơn thôi. Chứ nó không giải quyết vấn đề tội lỗi. Giải quyết vấn đề tội lỗi là sự ăn năn thật. Mà sự ăn năn thật này đó, nó bày tỏ ra là một người ăn năn thật cư xử hoàn toàn khác hơn với người không ăn năn. Và Chúa so sánh một điều ở đây chúng ta cần trở lại, đó là trong Ma-thi-ơ đoạn 18. Chúng ta nghe câu chuyện này 2-3 lần rồi, nhưng mà chúng ta đọc lại từ đầu tới cuối để chúng ta thấy được vấn đề đo lường ở đây là sự ăn năn thật. Và sự ăn năn thật này không phải đo lường trên cái cảm xúc của chúng ta với Chúa, không có đo lường trên bao nhiêu tội lỗi chúng ta khóc lóc trước mắt Chúa, hay là chuyện chúng ta xưng ra trước mặt mọi người. Ở đây á, sự đo lường là chúng ta sống trong ân điển với người khác, tha thứ như thế nào. Tôi bắt đầu từ câu 21. Phi-e-rơ đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi sẽ tha thứ họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Thì Chúa thiết lập cái căn bản của ân điển ở đây giữa con người với nhau, chứng minh rằng con người đó đã nhận sự ân điển. Thì Chúa giải thích bằng cái câu chuyện này: Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1,000 talân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ này bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng thương xót thả người về tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về gặp một người trong bạn làm việc có thiếu mình 100 denier, thì nắm cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà này xin rằng, cũng cái câu nói giống như của ông với chủ: Xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Xong người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận phú nói cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Rồi Chúa kết luận một câu: Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Nghĩa là nếu các ngươi không tha thứ thì cha ta cũng chẳng tha thứ cho các ngươi. Cái vấn đề ở đây là vấn đề gì? Vấn đề là Chúa đang đo lường một người có ăn năn thật hay không. Và Chúa đưa ra một người có thể tới khóc lóc trước mặt chủ, không biết là cái nợ mình với chủ bao nhiêu, không biết cái định nghĩa của tội là như thế nào, chỉ hiểu sự chủ đòi tính sổ, bây giờ mình không tính sổ được với chủ, mình đang gặp chuyện khó quá thì sao? Lại lục để mà thưa với chủ rằng: Nếu mà chủ giảng cho con thì con sẽ trả hết. Mà chúng ta đã chứng minh rồi, cái ông này ông không biết ông nói cái chuyện gì, vì không thể bao giờ trả hết được. Ông nợ 2 tỷ bạc mà ông làm có 100 đồng ngày, thì ông phải sống cả 200-300 ngàn năm ông mới có thể sống để mà trả được. Và ông nói là giảng giảng cho ông tí để ông trả thì bao giờ mới xong. Ông không có hiểu cái chuyện tội, ông không có hiểu cái giá trả. Nhưng mà sao? Chủ động lòng thương. Chủ là ban cho ân điển, rồi cho ngươi đi trong ân điển. Người đó làm sao? Đầy tớ ra về gặp một người trong bạn có thiếu mình 100 denier là lương trong một ngày, thì mình nói cỡ chừng 100, thì nắm cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người này đi ra gặp một cái hoàn cảnh để mà cho thấy rằng có ân điển thực sự đã đụng tới mình chưa, ân điển đó đã làm công việc thực sự của ân điển trong tấm lòng mình chưa. Thì người bạn sắp mình xuống mà này xin rằng: Hãy giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Thì người chủ nói rằng: Đáng lẽ khi ngươi đã nhận ân điển và đã sống ân điển thì ngươi phải làm gì? Câu 33: Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chú nói là sự đo lường bây giờ không phải là giữa các ngươi với nhau nữa. Cái vấn đề là ngươi đang sống trong cái hệ thống của ân điển. Ngươi sống bày tỏ ân điển đó vì sao? Vì nó chứng minh rằng ngươi đã nhận ân điển. Còn nếu ngươi không đó, thì ngươi không có nhận. Chưa bao giờ nhận, dầu có sự Chủ đã ban cho, nhưng người đó chưa hề có thể nhận được. Cho nên chủ nổi giận, thú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nghĩa là bỏ ông lại cái hệ thống của ông. Đem ông vào, mở cửa ân điển, để mà nói nếu ăn năn thật, sống trong ân điển của Chúa, thì sẽ sống trong ân điển của Chúa, trong sự đối xử giữa mình với Chúa và ân điển giữa mình với người khác. Ông này đi ra, đóng cái cửa ân điển đó lại, không hề kinh nghiệm ân điển đó, đi ra sống ở trong cái luật pháp của mình với Chúa và luật pháp của mình với người khác. Hễ phạm thì trả cho hết. Anh phạm tôi 100 đơ ni, anh trả cho hết. Thì Chúa nói làm sao? Thì trong cái hình luật đó, trong cái hệ thống đó, Chúa cũng sẽ đối xử. Ở đây thì nói về tổng quát như vậy. Nhớ là đây là một thí dụ, một cái ẩn dụ, chúng ta không có dùng mọi chi tiết để mà giải thích mọi chuyện. Chẳng hạn như Chúa tha rồi Chúa đổi ý. Không phải vậy. Ở đây đó, Chúa cho chúng ta thấy rằng cái sự tha thứ này chưa bao giờ được nhận. Chưa bao giờ được nhận trong đời sống của người đó. Cho nên ở đây nói như thế này, cái sự tha thứ của chúng ta với người khác chứng minh rằng mình đã được tha thứ. Và thưa anh chị em, chúng ta cần về soi gương lại. Chúng ta cần về cầu nguyện cái bài cầu nguyện chung lại, bởi vì chúng ta ngừng nửa chừng phần lớn cả cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Và coi cái phần thứ hai là cái phần có thì được thì tốt. Nếu mà con gắn cái đó thêm, lâu lâu gắn một chút xíu thêm thì tốt. Và chúng ta phải tự hỏi rằng tại sao đời sống của mình nhiều khi theo Chúa cả mấy chục năm, nghe biết bao nhiêu ngàn bài giảng, thuộc gần hết Kinh Thánh. Thi Kinh Thánh thì thuộc giỏi lắm, nhưng mà sao cái đời sống nó ảnh hưởng cái chỗ nào không thấy? Hay là cái chuyện Chúa sai phái sao sai ai không sai mình? Cái chuyện Chúa làm đâu, làm nhà thờ khác chứ không thấy làm nhà thờ mình. Tại sao phước hạnh thì nghe kể không chứ tự mình thì kể không ra? Và Chúa nói có một cái chỗ nó sẽ ngưng động tất cả lại. Có một chỗ mà ân điển sẽ đóng dồn lại hết, bởi vì nó không có chỗ nào đi vào trong cái đời sống hết. Vì cái đời sống đó chưa mở ra cho ân điển. Và Chúa nói là các ngươi biết cái chỗ để đo lường không? Là mỗi ngày, mỗi lần mà tới biết là mình là người có tội đó. Biết là mình có nợ 1 vạn đơn niên đó. Biết rằng lại Chúa, con nợ Chúa bởi vì con thiếu hụt cái sự vinh hiển của Chúa. Điều Chúa đặt để là hãy nên thánh như ta là thánh. Con không bao giờ tới và con hiểu cái vấn đề đó là tội của con. Con hiểu những chuyện mà con lỡ làm và những chuyện con lỡ không làm, không biết để mà làm đó. Con biết cái đó là cũng là tội lỗi trước mặt Chúa. Và con biết rằng có những chuyện con vừa làm xong vì con cố ý làm. Những chuyện con không làm, con biết Chúa sai phái. Mà con tránh không làm, con biết đó là tội. Và khi mình kể ra hết tất cả điều đó, rồi ngừng lại, vẫn không có sự tha thứ. Vì sao? Vì Chúa hỏi là ngươi có tha thứ không? Và Chúa nói là đừng tưởng tượng rằng nếu chúng ta cứ tới xin, tới khóc, tới xưng ra mà không sống đời sống ân điển trong liên hệ với người khác, thì Chúa nói không có chỗ của ân điển trong đời sống của mình. Cho nên phải có một sự thay đổi của cái hệ thống ở đây như trong câu chuyện này. Như ta đã giảng cho ngươi, như ta đã tha cho ngươi, như ta đã thương xót ngươi, ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc của ngươi như ta đã thương xót như sao? Và như chúng ta nói đó, là bởi vì đây là một chuyện không phải là Chúa tha thứ, nhưng mà Chúa thay đổi tấm lòng, Chúa thay đổi con người, Chúa thay đổi bản chất. Và cái bản chất đó nó phải bày tỏ ra trong sự sống rõ ràng ở đây. Còn nếu không thì tiến trình nên thánh của chúng ta ngừng lại. Thưa anh chị em, chúng ta được cứu bởi vì ân điển Chúa. Nhưng mà sự nên thánh là khi Chúa đi trong đời sống của chúng ta và đem chúng ta vào cái chỗ vâng phục Chúa, thực hành Chúa, sống trong ân điển của Chúa để mà càng ngày càng giống Chúa hơn. Đó là tiến trình nên thánh. Và cuối cùng khi Chúa trở lại, Chúa sẽ biến hóa chúng ta để trở thành toàn vẹn giống như Chúa. Tiến trình nên thánh của chúng ta sẽ ngừng lại, hoàn toàn ngừng lại khi chúng ta không tha thứ. Và Chúa nói đừng tưởng tượng chuyện khác hơn, đừng tưởng tượng hứa hẹn gì khác hơn, nói những lời khác hơn. Nó ngừng lại ngay chỗ đó. Và nếu chúng ta thực sự gọi là thành thật với chính mình mà xem xét chỗ mà nó ngừng lại trong đời sống của mình, nó luôn luôn ngừng lại cái chỗ là ân điển không còn cái chỗ đi trong đời sống mình nữa. Vì sao? Mình đã đóng cái cửa đó lại. Vì sao? Vì mình không tha thứ trong sự liên hệ. Ngay cả vấn đề đức tin cũng sẽ ngừng lại. Xin giải ra trong Mác đoạn thứ 11. Mác đoạn thứ 11 Chúa dạy về sự cầu nguyện. Chúa dạy về sự cầu nguyện trong đức tin. Cũng như ở đây trong mọi sự cầu nguyện, Chúa dạy gọi là cái cách cầu nguyện. Và sách Mác cũng cái câu này, cũng cái lời hứa này lại bị bóp méo nhiều chỗ rồi đem ra làm đủ thứ chuyện, trong khi đó cái điểm chính là không nói tới. Và vì thế xưng hô đủ thứ, kêu la đủ thứ về ân điển lại chẳng có thể thành đạt được cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì ở đây Chúa tới, chúng ta thấy Chúa có đi qua cây vả khô. Nếu mà chúng ta nhìn lên phía trên câu 11 thì Chúa đi thấy một cây vả, thấy nhiều lá lắm mà không có trái, nên Chúa rủa nó và nó khô. Cho nên câu số 19 trong đoạn 11, đến chiều ngày và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau đi ngang qua, thấy cây vả đã khô nơi tới rễ. Bây giờ Phi-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Chúa rằng: Thầy coi kìa, cây vả mà Thầy đã rủa nay khô đi rồi. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: Hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, hãy biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển. Nếu các ngươi chẳng nghi ngại trong lòng nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy, cái nối kết nha, bởi vậy Bởi vậy tôi nói cùng các ngươi mọi điều ngươi xin trong lúc cầu nguyện hãy tin đã được tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Giải thích thêm, khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Chúng ta khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi muốn sống bởi đức tin hay muốn sống để không giống như cái cây vả đưng có lá mà không có trái không? Các ngươi muốn sống để bày tỏ ra một đời sống có quyền năng của Đức Chúa Trời, có thể xoay chuyển cuộc đời này cho Chúa để mà sự cầu nguyện có lời ứng nghiệm thì sao? Thì các ngươi cầu nguyện trong đức tin. Rồi Chúa nói cầu nguyện trong đức tin nghĩa là sao? Nghĩa là thực hành cái ân điển mà Chúa ban cho. Khi các ngươi đứng cầu nguyện thì sao? Thì tha thứ. Khi các ngươi đến cầu nguyện và nói rằng cầu nguyện của đức tin, nó cộng thêm sự tha thứ. Chứ không nói là tôi chỉ bởi đức tin, tôi đến tôi la, tôi to, tôi tới tôi giơ tay lên trên trời, rồi tôi tới tôi làm nhiều chuyện nhưng mà tôi không tha thứ thì sao? Chẳng có đức tin nào mà thực hiện công việc. Cho nên khi các ngươi đứng cầu nguyện thì sao? Nếu có sự bất bình gì cùng ai, hãy tha thứ. Vì đó là cái chỗ đức tin nó nối kết với cuộc đời. Còn không có tha thứ thì có đức tin, sự ban cho sẵn sàng của Chúa cũng chả có gì gắn vào cuộc đời mình. Có phải vì thế mà mình cần đo lường lại nhiều chỗ trong đời sống hay không? Khi Chúa dạy về sự yêu thương, nếu mà đức tin, yêu thương, đời sống cầu nguyện hầu về Chúa, nó cộng hết tất cả đời sống đức tin của mình chứ gì? Nếu mà có một cái kinh nghiệm nào với Chúa nó nằm hết trong những khía cạnh này thì sự yêu thương cũng sẽ ngừng lại luôn. Luca đoạn số 6, Chúa đang nói về vấn đề này và Chúa giải thích một cách rất là rõ ràng và nối kết nữa. Mà cái lạ của chúng ta là mình nghe cái chuyện mình muốn nghe, còn mình bỏ cái chuyện mình muốn bỏ. Và cái luôn luôn bỏ là cái chuyện tha thứ người khác. Ở đây đó, Chúa nói như thế này, trong câu 36, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ cho. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng sẽ lường lại cho các ngươi mực ấy. Chú nói ở phía trên đó là chú nói là các ngươi yêu kẻ lân cận mình thì có ơn chi, người có tội cũng vậy. Và nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình thì có ơn chi, người có tội cũng vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả lại thì có ơn chi, người có tội cũng vậy. Chú nói là các ngươi khác, các ngươi phải làm sao? Các ngươi phải yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn, đừng ngã lòng, để cho sao? Để phần thưởng của Chúa ban cho sẽ lớn lắm. Vì sao? Vì sẽ chứng minh rằng các ngươi là con của Đức Chúa Trời. Vì Chúa là đấng nhân từ ban cho cách rời rộng. Và Chúa nói như vậy đó thì các ngươi phải làm sao? Sống trong cái mẫu mực đó, hãy tha thứ. Vì sao? Vì trên cái mẫu mực của các ngươi sử dụng trong sự liên hệ của mình với người khác, nó chính là cái mẫu mực Chúa dùng để đo lường cho các ngươi. Nhưng nó là cái cửa mở ra cho chúng ta. Nó vừa rất đáng sợ, nhưng mà nó là chìa khóa giao cho chúng ta, có phải không? Đó là Chúa nói như thế này, hãy cho, người sẽ cho mình, họ sẽ đấu lớn, nhận lắc cho đầy tràn, nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Nếu các ngươi sao? Tha thứ thì sao? Thì sẽ được tha thứ. Cho nên chúng ta đang đứng một cái chỗ mà Chúa nói là mỗi ngày đến cầu nguyện có một cái chìa khóa Chúa đưa cho để giải quyết mọi sự ngưng động đức tin, ngưng động quyền năng, ngưng động sự liên hệ với Chúa. Và cái chìa khóa đó nằm trong tay mình, cái chìa khóa đó giao cho mình, nó không có bí mật ở đâu hết á. Và nó giao cho cái chỗ rằng lại Chúa xin tha cho con, vì con sống trong ân điển Chúa, trong sự tha thứ với người khác. Chúa nói khi mình thực hiện điều đó thì cửa của ân điển Chúa mở toang ra, vì ân điển không thể ngừng lại một chỗ, ân điển phải tuôn chảy qua chúng ta đến người khác. Sự tha thứ nó phải bày tỏ trở lại. Một người ăn năn nhận sự tha thứ của Chúa là người bày tỏ sự tha thứ đó. Cho nên không thể như là người đầy tớ đó tới thưa với chủ là xin chủ tha cho con, dặn dãi một xíu nữa chủ thì con sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi, rồi đi ra hoàn toàn đóng cái cửa đó lại, ra khỏi cái hệ thống ân điển đó để sống với người khác trên cái căn bản của mình. Chúa nói đâu có đâu. Trên căn bản ngươi đo cho người khác cũng là cái kinh nghiệm, cũng là cái căn bản ngươi nhận người ta. Như tôi nhắc lại ở đây, không phải là cho sự tin Chúa của mình, vì sự tin Chúa nó không tùy thuộc nơi chuyện mình làm, chuyện tha thứ của mình hay là chuyện công đức của mình, nó hoàn toàn không có trên công nghĩa của Chúa Giêsu mà thôi. Nhưng mà đời sống của chúng ta đâu phải chỉ được cứu rồi lên thiên đàng, phải không? Đời sống của chúng ta có danh cha được tôn thánh, nước cha mau đến, ý cha được nên. Đời sống của chúng ta có sự kêu gọi để sống cho danh vinh hiển của Chúa. Chúng ta có sự kêu gọi để sống cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống để thực hiện ý Chúa trong đời sống chúng ta và trong cộng đồng của chúng ta. Và Chúa nói tất cả những điều đó chìa khóa giao cho người, chìa khóa đó là có tha thứ hay không. Và mình có thể rất dễ dàng nghe những điều này rồi nói, ồ, khám phá ra ý mới, học được. Nhưng mà cái chuyện đó cũng không có mở cửa nào cho mình. Cho tới khi mình ngồi lại và nói là Chúa, có rất nhiều sự không tha thứ đang xảy ra trong đời sống của chúng con trần lấp biết bao nhiêu năm. Ngay cả trong sự phục vụ Chúa, nhiều khi chúng ta tưởng rằng mình tiếp tục phục vụ Chúa mà không cần tha thứ. giận nhau đó rồi thôi thôi để yên yên đó, anh đi cửa kia tôi đi cửa này, anh hầu việc Chúa trong cái nhóm đó tôi qua nhóm khác, miễn sao mình đừng đụng nhau thôi. Chúa nói có đi nhóm khác, có chui cửa này cửa kia cũng sẽ không có cái phước hạnh nào đi vô cái nhà thờ đó hay là qua cái đời sống của người đó. Trong gia đình cũng vậy thôi, yên yên ổn ổn thôi, dẹp qua một bên đi rồi thôi, tha thứ chuyện đó, chuyện hơi khó thì bây giờ không nói tới, không nhắc tới. Chúa nói là không nhắc tới, không nói tới thì sẽ nó sẽ câm luôn, nín luôn của tất cả phước hạnh đi vào cái chỗ đó. Vì sao? Vì khi chúng ta mở miệng xin tha thứ thì Chúa nói rằng nhắc lại cái điều kiện của sự tha thứ và đo lường mình có sống trong cái điều kiện đó hay không, thì Chúa sẽ là đấng thành tín ban cho điều mình cầu xin. Còn nếu không được tha thứ với Chúa thì mọi sự ngừng lại, mọi sự ngừng lại. Cho nên xoay qua người bên cạnh giùm tôi và nói rằng chìa khóa trong tay anh, trong tay chị. Và đó là một chìa khóa rất mạnh mẽ. Nhưng thưa anh chị em, câu hỏi cho chúng ta là tại sao rất nhiều cửa của cuộc đời, tại sao rất nhiều cửa của hội thánh, tại sao rất nhiều cửa của sự liên hệ vẫn còn đóng? Chúng ta cùng đi. Khi này Chúa trong cách Chúa dạy chúng con cầu nguyện có chữ vì và có chữ như. Biết bao nhiêu năm nay, biết bao nhiêu lần chúng con đứng lên đọc thuộc lòng, chúng con coi chẳng có liên hệ gì đến mình. Nhưng chữ vì và chữ như đó nó thẩm định phẩm chất cuộc đời đức tin của chúng con trước mặt Chúa, sự hữu hiệu của đời sống chúng con theo Chúa, công việc Chúa giao phó, sự giàu có, sung mãn của đức tin hay là sự khô hạn, héo úa của từng ngày trước mặt. Và Chúa, chữ vì và chữ như đó nó thẩm định gia đình của chúng con, nó thẩm định con cái của chúng con, nó thẩm định hội thánh của chúng con. Là có công việc của Chúa giao phó hay không, có ân sủng của Chúa đổ đầy hay không, có kinh nghiệm được quyền năng của Chúa hay không, nó tùy thuộc nơi chỗ mà Chúa đặt để chìa khóa trong tay chúng con. Đó là khi chúng con nhận ân điển của Chúa thì chúng con chả lẽ nào không sống trong ân điển đó của người khác hay sao, giống như mình đã nhận. Cho nên câu hỏi đến thẳng với chúng con giờ này, xin Chúa cho chúng con trả lời cách thành thật, cách ăn năn, cách rõ ràng với Chúa và với nhau. Đó là lời Chúa. Chúng con hiểu một vạn ta lần, chúng con có thể giải quyết chuyện 100 đơn nhé. Xin Chúa ban ơn thương xót cho chúng con. Đừng để chúng con đóng cửa ân điển lại, đi ra bóp cổ bè bạn người thân, để rồi chính mình chúng con bị trói buộc, nhốt lại trong sự tù tội của cuộc đời, không kinh nghiệm được ân điển, trong khi ân điển tuôn trào khắp nơi. Xin Chúa đánh thức chúng con, sửa sai chúng con, giúp đỡ chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.